Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật là anh từ quan soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Phật là anh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là.
Now. của mình ngồi xuống kính lại đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lại chư định đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào sư cô chủ trì chủ tạng cùng tất cả đại chúng có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Phật pháp như bác vừa nói rộng mênh mông, nhưng nếu không có người giảng giải thì ta không cách gì có thể hiểu được. Chính Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói như vậy. Đành rằng có rất nhiều người tiếp nhận nghe đĩa Hòa Thượng, nhưng rồi nghe thì nghe, nhưng mà cái lý sâu, ý mà Ngài muốn nói thì người hiểu được rất là ít. Trên cái tinh thần mà trong Kinh Vô Lượng Thọ thường nói, đọc tụng Đại Thừa vì người Việt diễn nói, thì chính bản thân tôi thường ngày đọc tụng Đại Thừa, cái tinh, cái tâm mà để vì người diễn nói đó cũng không ngừng thúc đẩy mình phải diễn nói cho người khác biết. Cũng giống như mình tiếp nhận được cái Phật pháp, nó hay, nó thù thắng, nó màu nhiệm, mà nếu như mình không đem truyền đạt cho người khác thì cái hay, cái màu nhiệm, cái thù thắng đó thật ra khó có người biết được. Vì vậy xưa nay tôi đã từng đi giảng rất nhiều nơi, mà nhất là trước đây tôi dạy cho trường trung cấp. Thật sự có bữa vô lớp chỉ có hai ba chú tiểu, tôi vẫn dạy bình thường. Và đã từng ở một cái đạo tràng 1000 người thì cũng dạy như vậy thôi, không có khác. Thế đạo tràng và Vũ Tạng chúng ta hôm nay với đồng tu khoảng 50 người như thế này đã là quá tốt rồi, không cần đông. Ngày xưa khi tổ Huệ Diễn lập đạo tràng niệm Phật mà chỉ có 48 người, sơ tổ Huệ Diễn chỉ có 48 người, mình hôm nay dư 2 người rồi đó. 48 người mà chỉ có giảng sanh chỉ có 22 người thôi. Còn huống chi hôm nay chúng ta 50 người, nắm chắc phần giảng sanh được mấy người. Ta người học Phật phải luôn hỏi lại mình, tu tập hàng ngày như vậy đó chỉ là bộ biểu pháp bên ngoài thôi, còn nội tâm chúng ta, ta cảm thấy ta đã an ổn chưa? Nếu không thì đường giảng sanh nó mù tịt, mà đường sanh tử thì nó gần kề. Phật pháp chúng ta là chú trọng ở thực chất, nó không chú trọng ở hình tướng. Trong Bồ Tát Chế Nhạo Kinh mà Hòa Thượng hay nói, đạo tràng thanh tịnh là đạo tràng đó phải có người giảng sanh. Mà mình hiểu được hai cái chữ đạo tràng, tràng là nơi chốn, nơi chốn có đạo mới được gọi là đạo tràng. Có nghĩa là nơi chốn nó phải có sự tu tập hành trì miên mật, phải có đạt được cái công phu tu tập từ ở nơi sự hành trì của mình,
phải đạt được sự thọ dụng của sự hành trì của mình, thì đó mới gọi là đạo. Chứ còn nếu mà đạo tràng mà không có tu, mà chỉ là chỉ biểu lộ thôi, thì nó không phải là đạo tràng. Bởi vì Hòa Thượng thường nói thế này: đạo tràng mà nhân khí vượng á, chỉ có tốt không? Phải Phật khí vượng á, thì mới tốt. Còn nhân khí vượng á, thì đi về đâu? Chỗ này quý vị như khó hiểu. Có nghĩa là đạo tràng mà đông người á, là gọi là nhân khí vượng á, là thịnh vượng á, thì đi về đâu? Phật khí vượng mới là tốt. Còn đạo tràng mà chỉ là nhân khí, có nghĩa là người người tấp nập, người người đông vui, như vậy thì không phải đạo tràng, mà chư Phật hoan hỷ. Đạo tràng mà phải có người, những người chuyên tâm tu tập, chuyên tâm trau dồi cái phẩm hạnh, cái tư cách, lời ăn tiếng nói của chúng ta, ta làm mà ta xem ta có tương ưng với những gì mà Phật đã làm không. Nếu không tương ưng thì ta phải luôn không ngừng cải đổi, thì đó mới là đạo tràng Phật khí vượng. Mà Phật khí vượng á, thì nó mới có ích, mới hữu dụng. Mà Phật khí vượng á, thì mới được chư Phật mười phương ủng hộ, mới được Long Thần, Long Thiên hộ pháp gia trì. Còn chỉ nhân khí vượng là ma gia trì. Mà nếu đạo tràng tu tập mà ma gia trì vậy thì làm gì? Thật ra là rất là đau xót cái chỗ này. Có nhiều người tu hành mà cứ sợ nghèo, cứ sợ không đủ. Chư Phật Bồ Tát luôn luôn khuyên mình là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Đời sống nghèo nhưng mà đời sống thanh cao. Bởi vì Hòa Thượng hay nói câu á, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Có người mà đạt đến sự mong không mong cầu á, thì nhân cách phẩm giá giá trị của mình tự nâng cao. Còn mình cứ mong cầu, mình cứ mong cầu người này, mình mong cầu người kia. Người ta có iPhone mình không có iPhone, người ta có iPad mình không có iPad. Mình cứ mong cầu làm sao để có đạt được iPhone, iPad, vậy thì có phải mình khổ không? Như vậy tự khắc nó làm cho mình phẩm chất giá trị của mình nó bị thường đi. Cũng vậy, trong sự ăn uống cũng vậy. Ăn là mong cầu cái sự tự, làm sao cho no cái thân này để chữa cái bệnh khô gầy, cái bệnh đau, cái bệnh mà nó, cái đói khổ nó, cái đói nó làm cho mình khổ. No là được rồi. Thì như vậy thì các vị thấy mình tự khắc cái giá trị mình nâng cao. Tôi nói thiệt nha, ở đây mình nói thiệt lòng luôn, nói thẳng với nhau, không có sợ bít lòng. Nhiều cái đạo tràng niệm Phật mà đến nhà, đến giờ ăn, tôi nói tới giờ ăn gọi là tràn xuống ăn, cái kiểu gì mà ăn nhìn thấy sao mà nó trần phục, trần tục hết, biết trần tục luôn vậy. Mình học Phật là đệ tử Phật, vậy thì những cái gì Phật làm mình cũng phải giống Phật. Mình ăn có giống Phật ăn không? Hay là mình ăn có giống Bồ Tát ăn không? Hay chí ít mình ăn có giống một là A-la-hán ăn hay không? Hay là ăn có giống một bậc hiền nhân ăn hay không? Đó, những cái chuyện đó là chuyện tu tập đó. kiểm soát lại những cái đó thì tự khắc phẩm chất giá trị mình nó nâng cao. Tôi nói đạo tràng mà nó vô đến giờ ăn rồi thôi, thật cơ tôi nhìn thấy thấy mình nói nó thật sự là bất cỡ đó. Tiếng Hoa gọi là mế dầu sà mơ siêu vàng, không có tu dưỡng gì chứ, phẩm đức nhân cách không có. Vậy thì cái thọ dụng từ nơi tu tập Phật pháp làm sao mà có được? Cứ mong một ngày nào đó hơn sẽ được Phật A Di Đà ngó đến vãng sanh. Tôi thấy là đồng tu chúng ta phần nhiều là cứ nghĩ rằng mình hơn rồi cũng sẽ được Phật rước, hay là chờ lúc nào lâm chung cũng có một nhóm hộ niệm đến hộ niệm chắc chắn vãng sanh. Cái điều này là cái chỗ này là các đồng tu chúng ta đại đa số đã lầm lẫn một cách nghiêm trọng. Hòa Thượng nói một câu mà tôi hết sức là cảm thấy mình luôn luôn nhắc nhở mình. Hòa Thượng nói các vị nhìn xem, chư Phật Bồ Tát có vị nào mà biểu hiện giải đãi không? Các ngài luôn luôn biểu hiện tinh tấn, sống trong trạng thái tinh tấn, tinh thần phấn chấn, việc làm hăng hái, suốt cuộc đời lấy hạnh nguyện độ sanh làm một mục tiêu, không hề biết mệt mỏi. Vậy thì chúng ta muốn đứng vào hàng Phật, đứng vào hàng Bồ Tát, chúng ta biểu hiện như thế nào? Cái chỗ này chúng ta phải tam tư à, phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Đừng mong cầu gì quá cao xa. Đừng nghe người ta nói người ta đã niệm được nhất tâm bất loạn rồi, rồi mình cũng chạy theo, mình cũng được nhất tâm bất loạn nữa. Nhưng mà hằng ngày trong đời sống về của mình không hề có một chút thay đổi. Chính chỗ đó là cái kẽ hở nghiêm trọng mà chúng ta không đạt được thọ dụng của tu tập. Thật ra tư cách của một thánh hiền là gì? Lời ăn, cách nói, cách đi, cách đứng thì tự khắc biểu hiện ra một bậc thánh hiền. Chính vì vậy mà tại sao Hòa Thượng luôn luôn không ngừng đề xướng đệ tử quy. Đệ tử quy là gì? Là cái cách sống làm sao cho nó chuẩn mực. Một con người có đạo đức, một con người có phẩm hạnh, một con người có nhân cách cao cả thì chúng ta mới có thể bước vào cái hàng Bồ Tát được. Vậy tôi hay nói với các đồng tu rằng ngày ngày chúng ta đã phát nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc, có nghĩa là một ngày nào đó chúng ta sẽ về Cực Lạc ở chung với Bồ Tát Bất Thối, đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình xem lại hàng ngày cái tư cách của mình có đủ để đứng để đến gần được Bồ Tát Bất Thối hay không. Hai cái chữ Bồ Tát, Bồ Tát là trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh. Khởi tâm động niệm là vì chúng sanh đau khổ và lo nghĩ, khởi tâm động niệm là vì chúng sanh khổ nạn mà lo nghĩ. Tất cả những việc làm của Bồ Tát đều là hạnh phúc cho tha nhân, không có ta trong đó. Vậy thì ngày nay chúng ta xem lại khởi tâm động niệm của chúng ta là ở chỗ nào? Có gì chúng sanh đau khổ mà lo nghĩ không? Hay là chí ít 50-50 đi, 50 cho người, 50 cho ta, có được 50 không? Cái chỗ này ta phải thật sự mà suy nghĩ. Cứ nghe người ta đạt nhất tâm bất loạn, cứ nghe người ta được niệm Phật tam muội, thì ta cũng mau mau mong muốn mình được tam muội. Nhưng mà cái gốc của cái tâm của chúng ta hoàn toàn không thay đổi, cuối cùng quá trình tu tập dài lâu thì chỉ là gì? Chỉ là một đống phiền não. Hòa thượng nói, bạn tu hành mà có được thọ dụng hay không, nhìn vào cái khuôn mặt, nhìn vào cái khuôn mặt của bạn là biết liền. Cái chỗ này ta phải tự suy nghĩ. Biết bạn có tiến bộ hay không, hay bạn vẫn là phàm phu, nhìn vô biết liền. Đó là những cái rất đơn giản để mình kiểm soát mình. Sau những cái kiểm soát đó rồi, các vị khởi câu A-di-đà Phật thì nó cũng đánh được tín hiệu rất là yêu với Phật A-di-đà. Thì từ cái tín hiệu yếu đó, nó dần dần lên cái tín hiệu mạnh. Niệm làm sao mà như Ngài Quán Kha mà niệm ra được Phật A-di-đà. Thì cái con đường vãng sanh của ta nó mới nắm chắc được. Chứ đôi khi chúng ta gặp nhau cứ tự xưng là Bồ Tát không à. Ồ, lâu gặp Bồ Tát quá, Bồ Tát có khỏe không? Rồi cứ nghĩ mình là Bồ Tát. Người rồi gặp nhau tán thán, ồ, huynh vãng sanh chắc. Rồi cứ nghĩ mình chắc là người ta nói gì chắc là thiệt. Mình cũng chắc phần vãng sanh chắc. Vãng sanh hay không ở mỗi chúng ta tự biết. Cái sự tu hành, Hòa Thượng nói một cách hết sức rõ ràng, ở cái chỗ chuyển đổi tập khí phiền não hàng ngày của chúng ta ở mức độ bao nhiêu. Cái thói quen hàng ngày đó, ta có chuyển đổi được cái thói quen hay không? Từ cái thói quen xấu ta chuyển đổi thành thói quen tốt. Từ cái tinh thần uể oải thì ta biểu hiện luôn luôn tinh tấn. Cho dù là lúc mệt mỏi nhất, tinh thần vẫn sung mãn. Trước đây tôi đi dạy ở ngoài Bà Rịa, 4 giờ sáng tôi xách thông đa ra khỏi nhà, chạy đi ra ngoài tới đó là 7 giờ. Tôi ăn sáng xong là 7 giờ rưỡi tôi lên lớp. Lên lớp tôi đứng dậy tới 10 giờ. 10 giờ xong xuống tôi nghỉ tí xíu, tôi ăn trưa, tôi nằm tới 1 giờ rưỡi. Lên tôi dậy đến 4 giờ rưỡi chiều. Ăn chiều xong tôi lên xe về thành phố. Lên xe không, chạy xe không đá nha, tự chạy luôn á. Rồi sau đó tôi tắm rửa xong, tôi lên máy vẫn làm việc tiếp tục bình thường. 4 năm trường như vậy. Họ dạy ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều vị bạn bè tôi hỏi sao mệt à? Không mệt. Chứ nếu mệt thì làm sao làm nổi. Thật ra như Hòa Thượng thường nói, ta biểu hiện uể oải, mệt mỏi là ở cái chỗ ta nghĩ về ta quá nhiều. Nếu ta bớt nghĩ về ta không có những cái biểu hiện mệt mỏi đó. Và cái chức, cái gọi là cái sứ mạng phục vụ chúng sanh đó, chúng ta chưa có. Chúng ta không có đặt cái chỗ mà Hòa Thượng hay dạy hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Ta không có đặt cái sứ mạng đó trên ta. Chứ nếu ta luôn luôn cảnh tỉnh mình, ta như thế này mà làm sao độ chúng sanh, ta như thế này thì làm sao ảnh hưởng chúng sanh, thì tự khắc ta biểu hiện tinh tấn. Cứ 5 giờ công phu rồi mà nói ôi hôm nay mệt quá, 5 giờ rưỡi làm cũng sao, rồi 5 giờ rưỡi rồi nói thôi 6 giờ làm luôn. Cứ thế mà nó cứ hoài, nó cứ trả giá hoài thôi. Còn nếu như mình thấy được rằng mình không tu tập thì chúng sanh khổ nạn ở chung quanh mình không được sự cứu giúp, mấy vị dám ngủ không? Tôi và các quý vị đều là con người cả, đều là biểu hiện giải đãi, đều là sự lười biếng như nhau. Nhưng quan trọng ở chỗ là trong tâm ta có nhớ lời Phật dạy, nhớ lời tổ sư dạy hay không, ta có mang cái trách nhiệm độ sanh trong ta hay không. Nếu có thì tự khắc những cái biểu hiện giải đãi đó nó sẽ tan biến. Quý vị đừng tưởng rằng các vị một mình là không có người nào đâu. Mỗi khi các vị niệm Phật, có rất nhiều những người thân của các vị ở những tầng không gian khác, người ta nhờ cái tiếng niệm Phật của các vị mà người ta được an lành. Người ta chờ các vị niệm Phật để người ta cảm được nhẹ nhàng. Tôi gặp được rất nhiều những người nhập lên, họ nói đại chúng ở đây niệm Phật, tụi con cảm thấy như mát mẻ, cảm thấy như an lành. Bởi vì Hòa Thượng mấy lần nói đó, ngày xưa chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật là vì mình mà niệm, còn ngày nay ta niệm một câu A Di Đà Phật là vì tất cả chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới này mà niệm. Các vị thử tưởng tượng đi, cái lời, cái niệm, câu niệm Phật của chúng ta như thế nào. Nếu như cái đây mang cái tâm đó mà niệm thì tự các dần dần các vị sẽ, cái sự lười nhác nó sẽ biến, nó sẽ dần dần tan biến, chỉ còn lại là sự tinh tấn. Tại vì sao? Vì chúng ta không tinh tấn thì chúng sanh khổ nạn. Đó là một biểu hiện của tinh thần Bồ Tát. Mà muốn vãng sanh thì phải giống Bồ Tát chứ. Nếu không giống Bồ Tát thì tương lai làm sao làm bạn ở ao liên trì với Bồ Tát bất thối. Mà trong kinh A Di Đà đã nói rồi, đâu phải thiện căn phước đức ít mà sanh về được nước kia. Ngày nay chúng ta hạnh phúc, hạnh ngộ được pháp môn tịnh độ, pháp môn mà người ta không thể tin là một đời này có thể tự tại vãng sanh. Gần đây tôi dịch cái đĩa 120, 121, 118, 119, 120, 121, 122 kinh Vô Lượng Thọ đó, thì Hòa Thượng có nhắc đến một số cụ vãng sanh. Cụ nói tôi sắp sửa vãng sanh, ngày đó tôi nhờ ngài là lo cái hậu sự cho tôi. Nói với ngài Lý Mục Nguyên vậy, thì ngài Lý Mục Nguyên nói không được. Cái ngày đó thì tôi mắc dẫn đoàn Phật tử đi tham quan Trung Quốc rồi, bây giờ bà làm sao bà vãng sanh sớm hơn chút đi, thì tôi mới có thời gian để tôi lo hậu sự cho bà. Bà nói ờ thôi vậy thì cũng được, thôi giờ hẹn là giờ là ngày 20 tháng 6 thay vì 20 tháng 7 mới đi. Bà nói thôi giờ 20 tháng 6 nha. Đúng 20 tháng 6 đi. Như vậy mới gọi là giảng sanh. Muốn đi lúc nào thì đi, muốn đi sớm thì đi, muốn đi muộn thì đi. Mà muốn đạt được cái trình độ đó thì sao? Ở cái chỗ thế duyên buông bỏ được nhiều hay ít, cái vướng bận ở thế gian còn nhiều hay ít, làm sao đừng để vướng bận, mọi việc làm đến mức tốt nhất nhưng đừng có để vướng bận, thì như vậy các vị mới có phần. Còn mọi cái từ cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ cũng vướng bận nữa thì giảng sanh về đâu? Người ta vướng bận cái chuyện nhà cửa, cái chuyện chồng con á, thì cái đó khó. Còn vướng bận cái ăn, cái mặc, cái ngủ mà nó cũng khó nữa, vậy thì giảng sanh gì đâu? Nói ra chỗ này để chúng ta xem lại mình, để mình phải nỗ lực. Đừng để một đời này hạnh ngộ được pháp môn tịnh độ, rồi tại sao người ta giảng sanh mình thì lại giảng lai? Thì lúc đó là tại sao, là lúc đó mình lại trở lại trách Phật là chắc là không có thế giới cực lạc. Có nhiều người nói tôi tu tập mấy chục năm rồi mà sao khổ đau vẫn khổ đau, buồn phiền vẫn buồn phiền, mà Đức Phật nói là tu Phật là hạnh phúc, là an vui. Vậy thì an vui hạnh phúc ở đâu? Nhiều người trách Phật như vậy. Hạnh phúc, an vui hay khổ đau là chính ở tự tâm của ta. Ta có thể hiện lời Phật dạy không? Ta có thực tiễn lời Phật dạy ở trong ngay cái cuộc sống đối nhân xử thế hàng ngày của chúng ta hay không? Mình luôn luôn là mình sợ mình là người bị lỗ không à? Mình luôn luôn là mình sợ mình là người bị thiệt thòi không à? Mình thì lúc nào ở trong mọi hoàn cảnh chúng ta cũng muốn cái phần hơn đó chứ. Tại sao mình không tịnh chính tình nguyện làm người thiệt thòi đi? Thử xem có các chị có bị thiệt thòi không? Cái chỗ này Hòa Thượng nói hết sức là chí lý. Thiệt thòi cũng trăm năm chứ mấy. Hòa Thượng nói đến mức chỗ này, ta ở trong cuộc đời này ta tình nguyện làm người thiệt thòi thì cũng thiệt thòi 100 năm chứ mấy. Nhưng mà đời sau giảng sanh làm Phật, còn không chịu làm người thiệt thòi thì có phần hơn đi nữa, cũng hơn bao nhiêu? Hơn 100 năm chứ. Nhưng mà đời đời lưu lạc luân hồi, chắc gì đời sau gặp được Phật A Di Đà, chắc gì đời sau gặp được pháp môn tịnh độ. Vậy thì ta phải hết sức xin nhìn lại chỗ này, xin làm người thiệt thòi. Mọi chướng ngại trong cuộc đời này hãy xem đó là sự người ta đã từ bi đến để giải nghiệp cho ta. Người ta rất từ bi là người ta để cho mình trả nghiệp hết sức là nhẹ nhàng, chỉ mắng thôi mà, hay là có đánh thôi mà, nhưng mà chưa giết. Trong hàng đệ tử của Phật có một vị bồ, có một vị đệ tử đó xin Phật là đến nơi đó, cái vùng đó để mà thuyết pháp. Đức Phật mới nói nơi đó dân chúng không có tri thức, họ sống rất là, đời sống họ rất là không có văn hóa, nên biểu hiện của họ rất là tàn ác, tàn khốc. Ông đến đó ông không thể hóa độ được chúng sanh. Thì ông mới nói với Phật là con xin tình nguyện đến đó. Nói gửi rồi người ta mắng chửi ông thì sao? Nó con sẽ cảm ơn họ vì họ chưa có đánh con. Nhưng mà nếu họ đánh con thì sao? Ngài mới nói rằng con sẽ cảm ơn họ vì họ chưa có giết con. Thì Phật mới hỏi vậy thì nếu họ giết con thì sao? Con cảm ơn họ vì họ đã chúc cho con cái thân nghiệp báo này, để con trả hết cái nghiệp báo mà con đã vương mang với họ. Ở đây tôi nói với các vị nghe, mà cũng chính là để cho tôi nghe. Hòa thượng nói cái hay của một người đi chia sẻ Phật pháp là gì? Được nghe mình nói. Mình nói trước mọi người là để chi? Để chính mình phải nhắc mình phải làm, chứ không phải đi nói dốc. Chính Ngài Tịnh Không cũng nói Ngài thể hiện được sự tu học, thể nghiệm được cuộc sống là rút ra từ những buổi Ngài đi giảng dạy, chiêm nghiệm lại mình cảm thụ được bao nhiêu, mình hành trì được bao nhiêu. Khi tiếp nhận lời của Phật dạy và trong lúc mình truyền, mình cùng chia sẻ với các đồng tu, mình đã có làm hay không? Vì vậy ở nơi đây tôi thấy những cái điều cần thiết nên nhắc nhở các đồng tu chúng ta. Cái hạnh phúc nhất cuộc đời của mình là tiếp nhận được Phật pháp. Nếu như cuộc đời của mình mà không gặp được Phật pháp thì mình sẽ thấy vô cùng đau khổ. Có nhiều người họ không cảm nhận được điều đó, nhưng mà khổ nổi có tiếp nhận được chánh pháp hay không? Phải là chánh pháp. Chánh pháp ở đâu? Chánh pháp ở trên kinh mà Phật đã dạy chúng ta. Phật đã tha thiết dạy chúng ta đừng làm các việc ác, nên làm các việc thiện. Đó là chánh pháp. Hãy an trú mình ở trong những lời dạy đó đi. Phật luôn dạy mình yêu thương và tha thứ. Trong cuộc đời của Đức Phật, của chư Bồ Tát, không có người đối đầu. Thì mình cũng vậy, trong cuộc đời sống của mình đừng có một người nào đối đầu, có nghĩa là không có kẻ thù. Họ thù hận ta đó là chuyện của họ, nhưng mà đối với ta là ta không có kẻ thù. Vậy thì đời sống của chúng ta sẽ được an lành. Nhưng mà khó lắm. Cái con mắt của chúng ta nó kỳ lắm. Cứ thấy người này không ghét, cứ thấy người kia không ưa. Cứ tại sao vậy không biết. Hầu như là không có thấy người nào vừa mắt mình chứ. Hầu như là mình thấy ai cũng Phật lòng với mình hết chứ. Không bao giờ người nào là cái người mà mình cho rằng họ đúng cả. Mà hầu như là chỉ có mình đúng. Điều này là điều vô cùng sai lầm của chúng sanh trong khổ cõi chúng ta. Chính cái điều này là nó đã chướng ngại cái bước đường tiến đạo của ta. Có những lần tôi đi dạy, đi giảng ngoài, lên mà trưởng ban Hoằng Pháp giới thiệu đó, mà họ ngồi dưới nhìn tôi vậy nè, họ dò xét từ trên xuống dưới, rồi từ dưới xuống trên. Họ nói là không biết cái ông này không có cái gì để nói cho mình nghe hay không. Thế gian mà thường gọi là gì? Mục hạ vô nhân, dưới mắt không người, có nghĩa là không có ai hơn mình chứ, không ai giỏi chứ. Trong khi đó Tổ Ấn Quang luôn luôn dạy chúng ta, ta có một phần tâm thành kính thì ta được một phần lợi ích, ta có 10 phần thành kính thì ta có 10 phần lợi ích. Chỉ thành kính thôi thì ta có được lợi ích rồi, thì tại sao ta không thành kính? Chính cái chỗ mà mục hạ vô nhân đó, mà thiện tri thức, người ta gặp mình người ta cũng không muốn truyền dạy cho mình, người ta cũng không muốn chia sẻ với mình. Tại vì sao? Vì người ta không muốn rước phiền. Nói ra thì mình không tiếp nhận, mà mình còn chê bai nữa, thì thiện tri thức, mình đã cản trở cái thiện tri thức. Hay họ có tâm đắc gì đó muốn chia sẻ với mình, thì mình cũng làm cho họ không có hoan hỷ để nói. Hôm nay chúng ta đã bắt đầu, đã bước đến đạo tràng, đã bắt đầu tiếp nhận được Phật Pháp, thì tôi khuyên các đồng tu chúng ta hãy xây dựng nền tảng Phật Pháp của chúng ta cho vững chắc. Phật Pháp là chánh tín, không phải mê tín. Phật Pháp là thông qua tín, giải, hành, chứng. Có nghĩa là sau khi ta tin rồi thì ta phải tin một cách cho nó rõ ràng. Là phải gì? Phải giải, nghĩa là phải hiểu rõ một cách tường tận. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói gì? Hạnh nguyện của Ngài sống như thế nào? Đời sống của Ngài thế như thế nào? Phải hiểu cho tường tận. Cả một cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà giáo dục, chỉ là giáo dục chúng sanh giác ngộ, không có cầu cúng để ban phước, có nịnh cũng không được, có quan sinh cũng không được, mà phải thực tiễn những gì Phật dạy trong đời sống thường ngày, thì chính ngay đó ta sẽ đạt được. Chẳng hạn Đức Phật dạy chúng ta hãy sống yêu thương và tha thứ. Nếu ta cuộc đời của ta chỉ biết yêu thương và tha thứ thì ta luôn luôn nhận được sự yêu thương và tha thứ. Các vị suy nghĩ có phải không? Làm gì chúng ta sống trong sự thù hận, không biết yêu thương, không biết tha thứ, mà ta lại được yêu thương tha thứ. Cả một cuộc đời Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã sống và làm việc suốt 49 năm để giáo dục chúng sanh. Đó là giải đó. Vậy thì muốn cuộc đời của chúng ta hạnh phúc an lạc thì phải sống như Phật đã sống, làm việc mà như Phật đã làm. Làm cái gì? Yêu thương, tha thứ, lợi ích chúng sanh là số 1. Mà đừng có sợ là lợi ích chúng sanh không có lợi ích của mình. Lợi ích chúng sanh chính là lợi ích của mình. Vì mình lo cho chúng sanh thì tự khắc có chúng sanh lo cho mình. Cảm nhận của tôi cái điều này vô cùng sâu sắc. Bao nhiêu năm nay tôi làm việc không vận động, không kêu gọi, Thế mà làm vẫn tốt. Mà quá tốt nữa là khác. Chứ tôi mới đi phát quà Sóc Trăng đó, mấy người quen và thân thiết với tôi có biết không? Có ai biết không? Không. Phát 350 phần quà, 25 phần quà cho thầy cô giáo. Thế mà làm tôm tích. Mình chúng sanh không biết như Phật biết mà, đúng không nào? Ai với đại biết, và thánh chúng cũng biết. Quan trọng chúng ta có thật làm hay không. Mấy chú này mới đưa lên mạng YouTube, tôi chưa có thông báo là mấy vị mà ở Mỹ ở Đan Mạch đâu xem hết. Họ gửi thơ về nói: "Ôi sao thầy phát qua mà không nói cho nói chị. Tôi là người dịch kinh thì tôi chuyên dịch kinh. Còn đó là chỉ là làm tôi làm một chút người tốt nhiều chuyện thôi. Đôi khi cũng không thường khi làm. Khi nào thấy cần thiết thì làm. Chứ nếu bây giờ tôi từ một người dịch kinh mà đi chở làm từ thiện thì tôi có giống ai không? Mới mốt mà thầy có làm nữa nhớ báo cho tôi con biết chứ. Nếu báo cho các vị biết thì tôi trở thành người nhiều chuyện rồi. Phật pháp là tùy duyên. Thì tất cả những gì mà ta học Phật, mà Phật đã làm, ta làm theo Phật đi. Thì từ các đời ta được hạnh phúc. Nhưng mà các đồng tu chúng ta dính vào quá mê tín. Cái chỗ này tôi thẳng thừng mà nói. Hằng ngày đó nó là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Mà lời Phật dạy thì không tin. Ma nói thì tin. Nghe người ta hù một cái là cúng đủ thứ. Chạy sốt lên để mà lo. Vậy thì mình là đệ tử Phật hay đệ tử của ma? Cái chỗ này mình suy nghĩ đi. Đã tin Phật thì triệt để cho dù chết bỏ mạng cũng tin. Tại vì sao? Mình có một chánh kiến rõ ràng. Lời Phật dạy là không hư dối. Mình gieo nhân tốt thì nhất định được quả tốt. Cho dù ma trù quỷ yếm, cho dù ai có hù dọa ta cỡ nào thì cái hù dọa đó cũng không ích gì đối với ta. Đó là mới là niềm tin chứ. Mà thấy rất là đau lòng. Có một chị đó tu tập xem ra cũng tinh tấn, niệm Phật cũng miên mật, xuyên suốt nghe đĩa Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Thế mà gần đây tôi nghe là rước thầy bùa, thầy phù phép gì đó, phù thủy đến đập cửa nhà, thay cửa, thay hướng, thay phương, rồi cúng bái rồi. Ôi, tôi nói làm đủ chuyện trên đời cả. Nhưng mà được không các vị? Có thay đổi được vận mạng mình hay không? Hay là mình bị tiếp tục bị lừa? Hôm trước cái nhà cô Phật tử ở quận 10, nhà cổ 5 lầu, bề ngang 5 thước, mà gạch xịn chứ không phải gạch thường đâu. Mà nó bước vô nhà nó phán cho một câu, nó gạch này á, cái tuổi này cái màu gạch này là không có phù hợp, cô sẽ bị bệnh. Bây giờ cô phải đổi cái màu gạch này đi. Và mai là sau bữa đó tôi ra cô nói với tôi, 5 tuần như vậy mà hỏi gạch mà thay đổi thì thôi bao nhiêu tiền của. Mà chớ chiêu nhất là mới ghê chứ. Yên tâm đi, tôi có một cái đội đó chuyên làm nữa. Có nghĩa là cái bà thầy đó, bà nói bà có cái đội là chuyên thay gạch nữa. Sao mà họ có thể làm tổn hại chúng sanh, tổn thất chúng sanh, rồi tổn hại chúng sanh, nhân quả khôn lường như vậy mà họ dám làm. Mà các vị thử tưởng tượng, đổi màu gạch có thể đổi vận mạng à? Vậy thì các vị tu làm cái gì? Chúng ta đâu cần tu đâu. cứ tối ngày đi đổi gạch đổi nóc nhà hết rồi nó thôi nó xong rồi. Chính vì vậy hôm nay tôi tặng cho các vị cái đĩa là phong thủy vận mạng giáo dục của Hòa Thượng Giảng. Cái đĩa này tôi dịch lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho các vị nghe kỹ lại. Cái phong thủy vận mạng giáo dục phải đặc biệt chú trọng. Phong thủy là gì? Phong thủy là cái sự, một cái sự an lành mà chính mình định đặt, mà Phật đã nói rõ ràng trong kinh Đại Thừa: nhất thiết di tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Mà Phật đã nói trong Đại Kinh, mà kinh Hoa Nghiêm, mà Phật đồng tu chúng ta lại không tin, tôi lại tin thầy bói. Vậy thì cái niềm tin của ta ở chỗ nào? Ta tin được bao nhiêu? Mà lúc nào cũng nói ta là đệ tử của Phật, Phật ngồi trên bàn Phật khóc. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở, thế giới cực lạc thành tựu bởi phước báo. Người muốn vãng sanh về cực lạc thì phải người có phước mới về được cực lạc. Rõ ràng như tôi đã nói nãy trong kinh A Di Đà đó, đâu phải phước đức nhân duyên ích mà về được nước kia. Vậy thì ở cõi Ta Bà này cũng vậy, các vị muốn có phước, muốn ở được cái đất phước thì các vị phải có phước. Các vị không có phước thì các vị cho dù người ta giao cho các vị cái ngân hàng đi nữa thì 3 năm sau các vị cũng làm cho ngân hàng sụp đổ. Rõ ràng thế giới cực, muốn về được thế giới cực lạc thì con người nó phải đầy đủ phước đức nhân duyên. Người ở thế gian này muốn hưởng phước báo thì người đó vận mạng phải có phước báo. Phước báo ở đâu ra? Đâu có gì khác ở ngoài cái khởi tâm động niệm của ta. Luôn luôn nghĩ vì chúng sanh đau khổ mà lo nghĩ, luôn luôn người vì người khác mà lo nghĩ. Chẳng hạn mình đi đường thôi, mình thấy vũng nước mình chạy xe qua là mình nói à cái vũng nước này mà nhào xuống đó một cái văng nước người ta ướt đồ, chạy nhẹ lại. Đó là vì chúng sanh mà lo nghĩ rồi, chứ phải cho người ta tiền vàng mới là lo nghĩ đâu. Mình dựng một chiếc xe, mình xem coi cái chiếc xe mình dựng có cản cái lối đi của người sau hay không, đó là vì chúng sanh lo nghĩ rồi. Mình mua một món đồ mà món đồ nó sắp hư rồi, mình mua giùm cho người ta để người ta đừng có bị lỗ, thì đó cũng là vì chúng sanh lo nghĩ rồi. Chứ đâu phải đợi các vị càng ngày bố thí tiền muôn bạc vạn mới là bố thí, mới là mới giờ vì chúng sanh lo nghĩ đâu. Ở cái chỗ nhất thiết di tâm tạo, tất cả tâm mình tạo ra, tính giải, sau khi tính giải, sau khi tính hiểu rõ thì phải hành chi. Hành chi là gì? Áp dụng trong đời sống thường ngày. Mà Phật hay dạy, mà Phật chứ Bồ Tát cũng dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Người học Phật mà không có giữ giới, nói dối thì vẫn nói dối, trộm cắp vẫn trộm cắp, uống rượu vẫn uống rượu, tà dâm vẫn tà dâm. Như vậy mà gọi là học Phật sao? Nhưng mà nếu không có những cái đó rồi thì đau khổ nó cứ đến. Và cứ nói tại sao đời mình đau khổ, quy Phật mấy chục năm mà sao không thấy an vui mà thấy đau khổ không? Có làm theo Phật dạy đâu mà an vui. Nếu mà tôi nói các vị tin tôi, Những gì các vị biết trước đây các vị chút bỏ hết đi. Các vị phải làm lại từ đầu. Cứ xây dựng cái nền tảng Phật học của mình từ đầu. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như thế nào? Từ những cái cơ bản nhất đó, đó. Rồi dần dần lên các vị mới có được, mới có đạt được cái gì chân thật của sự học Phật. Đồng tu học Phật chúng ta ngày nay cái nền tảng cơ bản không có. Chẳng hạn như buổi giảng kỳ rồi, tôi giảng cỡ đó đó, lúc đứng ở chỗ này nhiều đồng tu lại hỏi tôi, dạ thưa vậy thì bây giờ ở nhà con đốt nhang đốt cho Phật trước hay đốt cho củ quyền trước? Nghe nó thôi sao mà tự nhiên nó nước mắt cái tớ nó muốn chảy gì đó. Hỏi tôi là đốt nhang cho Phật trước hay là đốt nhang cho củ quyền trước? Củ quyền của mình thì cũng là đệ tử Phật. Củ quyền của mình cũng kính Phật. Vậy thì mình kính vị nào trước? Nhiều đó thôi mình cũng suy nghĩ mình biết mà. Hôm trước ở trên đạo tràng cũng vậy, đang giảng hoành tráng xong rồi mới thôi mời các quý vị lên là lại Phật đi. Có một cô ém trở lại không có chịu lên, ngồi sát bên tôi đưa cái tay ra, thầy làm ơn thầy coi cái tay con coi. Cái điều là mình nước mắt nước mũi nó muốn chảy ra gì đó. Đức Phật luôn luôn là dạy chúng ta phải trồng nhân gì hái quả đó. Đức Phật cũng không là cái người mà để cho mình một cái mình muốn ăn dưa Đức Phật cho dưa đâu. Như vậy mới gọi là Phật. Tôi thường hay nói nhiều lần chứ mới nói một lần, mình muốn ăn dưa thì Đức Phật sẽ dạy cho mình trồng dưa. Mình muốn tiền tài, Đức Phật dạy mình bố thí đó. Bố thí càng nhiều thì tiền tài càng lớn càng to. Chứ làm gì có chuyện không bố thí mà có tiền tài. Người ta lên lại Phật với lại mới ngồi lại, thầy làm ơn thầy coi tay giùm con năm nay có bị xui không? Tôi nói cô xui chắc. Và chính vì vậy cái người làm giáo dục hết sức là băn khoăn. Như Hòa Thượng thường nói, cái nhận thức của người học Phật ngày nay quá hời hợt. Quá lơ là. Mà điển hình là nghe ở đâu mà linh nghiệm một chút rồi là coi như là chạy mất dép. Cả một cuộc đời tu hành của chúng ta, ta thử thể nghiệm đi. Mình chính mình tu, chính mình niệm Phật, niệm Phật ngày 3-4 tiếng đồng hồ, mà niệm 3-3 năm mà phiền não vẫn phiền não, vọng tưởng vẫn vọng tưởng, tham lam vẫn tham lam. Vậy mà không tu gì hết mà tự nói có người lại nói cái là mình có phước. Có người là yên tâm đi, người ta phù hộ cho mình cái bình an mạnh giỏi. Tin ngay. Chính mình làm mà còn không đạt được nữa mà. Nhưng mà ngày nay khổ nổi đồng tu chúng ta, lời Phật dạy không làm được. thì những tà ma ngoại đạo nó mới gạt khỏi cần làm, cứ cúng là được, cứ quan sinh là được, cứ thế mà chúng ta cứ cúng với quan sinh. Các vị lớn lớn tuổi, chúc các vị quán chiếu lại xem chung quanh mình có ai cúng mà được không, có ai quan sinh mà được không? Hai rồi cũng đến, sanh tử cũng đáo đầu, rồi cũng mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Đó là cái để mình chúng đồng tu, chúng ta nhìn lại cái kiếp nhân sinh ngắn ngủi này để mà quán chiếu ta sống đúng chưa. Rồi dần dần hãy bước sâu vào trong cửa Phật. Chứ nếu không thì các vị tu tập, tôi nói càng ngày càng, bây giờ càng ngày đạo tràng chùa thì 5-7 đạo tràng, cứ chia 5 x 7, không đạo tràng nào phù hợp với đạo tràng nào, không có nhóm nào hợp với nhóm nào hết. Từ miền Bắc cho tới miền Nam ai cũng muốn xưng, ai cũng thành ông tổ hết trơn. Đó là cái điều mà biểu hiện cho Phật pháp đi đến chỗ suy đồi. Cái chỗ này các đồng tu học Phật chúng ta phải hết sức mà suy nghĩ, mà cẩn trọng. Tôi hay thường hay nói đó, người ta đạo A, đạo Thiên Chúa, người ta tin mình Chúa, tin một mình Giê-xu nói, Thích Ca nói không tin, A-la nói cũng không tin. Còn đạo Hồi giáo người ta chỉ tin mình A-la, Thích Ca nói không thèm nghe, Giê-xu nói không thèm nghe. Vậy còn người học Phật chúng ta thì sao? Phật nói thì không tin, nhưng mà ma nói thì tin. Tôi nói ngày nay cái đó là phổ biến luôn. Miền Nam hay chứ miền Bắc là bây giờ những người ngày ngày niệm Phật cầu vãng sanh nhưng mà vẫn hầu đồng. Vẫn cầu cúng quỷ thần, quỷ thần đâu có giúp được mình đâu. Hồi xưa đến giờ mình suy nghĩ đi, những vị nào lớn tuổi một chút, rồi hỏi ông bà mình nữa coi, có quỷ thần nào mà giúp được chúng sanh không, giúp cho mình hết bệnh, thoát sanh tử đó. Hay bệnh đau vẫn bệnh đau, sanh tử vẫn sanh tử. Thoát bệnh đau, vượt sanh tử là chính ở nơi ta. Các cụ, quý vị đây biết, ở trong làng mà những cụ nào mà chết nhẹ nhàng, thảnh thơi, xem lại coi, người đó rất là hiền, đời sống rất là chất phác, thật thà, thì những vị đó ra đi nhẹ nhàng hết. Tôi chỉ nói những cái điển hình ở thế gian để cho đồng tu chúng ta cảm nhận. Hạnh phúc hay khổ đau là chính mỗi chúng ta phải hoạch định, chính mỗi chúng ta phải sống. Cứ gieo nhân yêu thương, gặt gã hái yêu thương, cứ gieo nhân bố thí thì sẽ có được tiền tài.
Thôi cái buổi khổ của chia sẻ hôm nay chúng ta quá giờ bốn người này hay cái gì thì Phật pháp thì sẽ có rất nhiều điều cần chia sẻ với nhau. Đừng mong các vị phải cố gắng tinh tấn, cố gắng chuyên. Nếu cảm thấy trước giờ mình trong lòng nó chỉ là khó thở tạm thì hãy bằng lòng tự nguyện mà chung đi, mình bắt đầu lại từ đầu. Nếu đã tỉnh thì là chuyên tỉnh, nếu đã mập thì là chuyên mập, nếu đã thiền thì chuyên thiền. Nhất nghệ tinh, nhất thân tinh, đầu thế gian người ta cũng nói học hỏi thì phải nhất tinh. Thì các vị cũng vậy, đã chọn tịnh độ thì một đời này có trung thủy tịnh độ, có chân thành tịnh độ, ác sẽ được thành, sẽ thành công. Tin vào năng lực của mình, tin vào của mình còn ai đi làm thì nhất định thành công.
Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thảy đều hướng phước cam lộ đạo căn bất hối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật vun bồi phúc huệ gieo duyên miệt bàn.